This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với Quyết Tính Giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình Tình Yêu và Gia Đình đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba hàng tuần. Vũ Thanh Thủy ngày hôm nay có công việc không có mặt tại thành phố Houston, chúng tôi là Dương Phục thay thế cùng với chị Thu Nga. Chào chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Dương Phục. Hôm nay quý vị thấy một cái chuyện rất là lạ, đó là một người đàn ông làm trong cái chương trình mà tình yêu và gia đình của phụ nữ. Tuy nhiên mình nói là tình yêu và gia đình thì không có phân biệt nam nữ, chứ không thì người ta lại nói là mình kỳ thị. Vì vậy cho nên hôm nay cho anh Dương Phục múa gậy vườn hoa. Anh
vâng,
nói Thu Nga nghe thôi.
Chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga nói là chương trình tình yêu và gia đình dành cho phụ nữ là không đúng. Gia đình là phải bao giờ cũng phải do cái kết tạo một phía nam và phía nữ thì mới thành được gia đình, thành được cái đề tài của tình yêu và gia đình đó thì là chung. Và chúng ta thấy trong quá khứ cũng có rất là nhiều thính giả nam gọi lên đóng góp ý kiến với chương trình này rồi, nhưng mà thường thường là tại vì do hai người nữ điều khiển chương trình thành những cái đề tài hay thiên, nói đúng ra là thiên vị về phía các bà nhiều trong phải không chị?
Dạ, chỉ dọa anh cho nó vui vậy thôi, chứ đã nói là tình yêu và gia đình thì dĩ nhiên là có đàn ông lẫn đàn bà, phải nam lẫn phải nữ. Tại người Mỹ nó có câu rằng take two to tango, một người đâu có tạo ra được một cái việc gì được. Thành ra hôm nay trong chương trình này thì chúng ta sẽ nói một cái đề tài mà chắc chắn là ông ngoài kia nóng, nhưng mà sẽ nóng hơn nữa. Tại vì không có một cái nóng nào bằng cái nóng mà ghen tuông của đàn bà, mà người ta nói rằng ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Mà ghen thì cũng có 107 đường ghen, có nhiều người ghen dữ tợn lắm. Đố anh Dương Phục biết, cái ghen mà dữ tợn nhất người đàn bà làm cho người đàn ông là cái gì?
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã gợi ý. Mà khi mà người ta nói đến ghen gia đình đó, thì nó cái vấn đề ghen điều khi nó trở thành một cái tệ nạn, khiến cho một gia đình nó trở thành hỏa ngục bởi vì ghen quá. Hoặc là người vợ quá ghen người chồng, hoặc chồng ngược lại, chồng có ghen thành từ nó gọi là yêu thương nhau, người ta vẫn hay gọi định nghĩa là ghen có nghĩa là yêu, yêu mới là ghen. Nhưng mà chưa chắc, chị Thu Nga, nhiều khi có nhiều vụ xảy ra đó ghen một cách nó không hợp lý và cũng chẳng có diễn tả được cái tình yêu. Có những cái người ghen rất là thâm trầm, nhưng mà cũng có nhiều ghen từ cái ghen nó nóng nảy quá đi. Mà cái này không phải nói đi ám chỉ phụ nữ, nhưng mà thường thường các bà đó, trong những cái bản tin mà chúng tôi đọc được đó, thì có cái máu ghen rất là dữ dội. Ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị còn nhớ, có một vụ ghen nổi tiếng lắm, báo chí ở Sài Gòn ngày xưa đăng rùm beng hết, là cái vụ mà cô Quần đốt chồng đó, ghen đến cái độ mà đốt chồng gây thiệt mạng cho người khác đó, thì nó không biết là tình yêu nó ở ra như thế nào. Trong truyện Kiều cũng có những cái nhân vật nổi tiếng ghen như là Hoạn Thư, nhưng mà mới đây nhất đó, là mới trong tháng rồi thôi, ở tại vùng Orange County trong cộng đồng người Việt đã có một cái vụ ghen nổi tiếng, là cái bà đó phải đã cắt cái bộ phận sinh dục của chồng. Cái vụ này báo đăng rất là nhiều, rồi ra tòa, rồi bà bị cái án tù tới 52 năm tù. Mà chúng tôi cũng vừa đọc xem một cái bản tin ở Việt Nam, bây giờ nó cũng có cái nạn là các bà vợ không biết tại sao lại ghen đến cái độ mà cắt luôn cái phần mà quý giá nhất của đàn ông đó, thì cái vụ này hai vụ liên tiếp xảy ra khiến cho các ông mà có bà vợ mà hay máu gan cũng giật mình đó chị Thu Ngà, thành ra cũng hơi sợ.
Dạ vâng, đàn ông muốn bây giờ là phải cẩn thận hết sức, có những cái lời báo động là ban đêm cũng như ban ngày phải cẩn thận là đề phòng. Thành ra đàn ông đó chắc là buổi tối đó là phải đi ngủ đó, nếu mà ông nào mà có máu dê đó thì phải mang một cái quần mà có nịt sắt, giống như là hồi xưa mà Trung Cổ mấy ông mà đi ra trận đó, thì mà sợ đàn bà ở nhà là có người cũ mất vợ mình thì mang cái khóa đó. Tuy nhiên anh nói đúng là người ta cứ nghĩ rằng đó ghen á, thì vai trò yêu đương đóng cái quan trọng, nhưng mà cách ngôn của Tây Phương có câu là không có chắc, là tại vì ghen đó có thể là vì cái tự ái, cho nên người ta nói rằng không được yêu đã là một tai họa, mà không yêu được, không được yêu nữa đó là một cái nhục. Nếu là không được yêu đã một tai họa mà không được yêu nữa là một cái nhục. Vì vậy cho nên khi mà ta ghen lên là tại vì cái tự ái của người ta. Và cũng có một cái câu, có một cái lời mà ví dụ cũng khá dí dỏm, là ví dụ như một cái bình hoa cũ mình trưng ở trong nhà đó, mà mình cũ rồi đó, nhưng mà mình quăng ra ở ngoài cái gốc cây đó, nhưng mà nếu mà có cái người nào mà lượm lên mà phui phui phủi lại đó, mà đi dùng trở lại thì lại tiếc ra muốn dành trở lại. Vì vậy cho nên ghen tương nó không có chắc là chỉ có tình yêu thôi. Và anh nói đúng, thì ở Việt Nam hồi xưa có cái vụ mà cô quần đốt chồng. Rồi ở tại Mỹ này, cái câu chuyện thật mà được làm thành phim đó là The Burning Bed, mà cái cô Farrah Fawcett đã đóng cái phim đó. Cô ghen đến cái độ mà cô đốt cái giường rồi đốt cả ông chồng đó luôn. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng không có quên cái vụ mà tạt axit phá hủy dung nhan của vũ nữ Cẩm Nhung. Và cái hình mà cái lúc đầu thì cô đẹp vô cùng, dạ cô đẹp ghê vậy đó, nhưng mà sau đó thì cô đi xin ăn và cô mang ở trước ngực cái hình của cô với ông một người mà gọi là Trung Tá Thức. Và vì cô cặp bồ với ông Trung Tá Thức này cho nên là người vợ mà đánh ghen và tạt axit, thì cái mặt mũi của cô bị biến dạng. Và mới đây nhất mà anh Dương Phục vừa nhắc qua đó là bà Catherine Kiều, 50 tuổi, phụ nữ đã bị cáo buộc cắt dương vật của ông chồng, bị các bồi thẩm viên của tòa cho là có là mang tội tra tấn và các tội gia trọng trong phiên xử tại phòng xử án của chánh án tòa thượng thẩm Richard Thuê hôm thứ Hai 29 tháng 4. Bà Kiều bị tuyên án từ 52 năm đến chung thân, nhưng mà có thể là được xét, không biết là có được tha sớm hay không. Và luật sư công tố viên nói với các bồi thẩm đoàn rằng bà Kiều này bỏ thuốc vào sức của ông chồng rồi cắt đứt dương vật của ông chồng. Bà Kiều vì ghen tức giận về cái ý định ly dị của ông chồng, và ông này thì lại cái kiểu mà tình cũ không rủ cũng tới của ông, cho nên bà này đó, bà đó thì dự định nhiều lần rồi, anh Dương Phục biết hay không, bà bỏ sức thuốc ngủ và sức của ông chồng. Nhưng mà ông chồng này thoát mấy lần, tại lúc nào ông cũng nói là sức mặn quá ông không ăn, nhưng mà lần này thì ông ăn, bà cho thêm bánh mì thì ông ăn xong là ông ngủ luôn.
Vâng, cái vấn đề ghen như đời sống vợ chồng nó tạo ra nhiều cái giai thoại. Thí dụ như là chúng tôi cũng nói rất là nhiều đến cái bản nhạc ghen đó, thơ mà phổ thơ của Nguyễn Bính, nó tạo nên cái hình ảnh là nghĩ là ghen bóng ghen gió, nhất là đối với những cái ông chồng mà lớn tuổi mà lấy vợ trẻ đó, thì khi mà cô vợ cô diện lên một tí, ăn mặc đẹp một tí hay đánh phấn hay là bôi nước hoa cũng ghen, nó cũng không cho nữa, và thấy là đi ra ngoài đi dự tiệc, mà ngay bây giờ đấy đi dự tiệc đến trong cộng đồng Việt Nam, mà nếu mà bà vợ trẻ mà có nói chuyện với một người nào thì ông cũng đi theo, ông rình bỏ, chứ không phải là riêng được đàn bà mới ghen thường thường. Nhưng mà người ta nói ghen hay nói đến đàn bà, như là chị Thu Nga vừa nói những cái vụ xảy ra trong quá khứ đó, cái nào mà gái chẳng hay ghen chồng đó, người ta nói là các bà nào mà chồng ớt mà nó cay đó, thì có nghĩa là bà đã ghen, không biết có đúng không hả chị. Nhưng mà có điều những cái giai thoại về ghen cứ gần như là người ta thêu dệt lên, nó làm cho nó nhiều quá những cái câu chuyện mà đôi khi nó không đúng sự thật. Thế nhưng mà bây giờ trở lại cái đề tài ngày hôm nay mà mời quý thính giả gọi vào đó, thì xin quý thính giả, nhất là cả phái nam lẫn phái nữ, có thể kể lại những cái kinh nghiệm trong gia đình mình, thì cái người mà hôn phối mình có bao giờ ghen không, và cái hình thức ghen nó như thế nào. Đôi khi ông chồng đi ra ngoài chỉ là gặp nói chuyện với một bà nào về là bà cũng rất là bực tức và cứ dồn nén dần đi, thành những cái ghen đó nó vô lý, nó vu vơ, nó không có cái bằng chứng rõ ràng. Chứ không phải là những cái vụ ghen mà rõ ràng là có bồ có bịch thì không nói làm gì. Và nhất là bây giờ đó chị Thu Nga ơi, có nhiều bà ghen đến cái độ là các ông chồng có công việc, ví dụ hãng xưởng cử về Việt Nam là nhất định không chịu cho, chẳng thà bỏ dốt thì thôi. Cứ nghĩ đến về Việt Nam là thế nào cũng có bồ bịch, có nghĩa là sao cả. Nó không có một cái căn cứ nào cả, toàn là những cái chuyện huyền thoại, những chuyện đồn đãi thôi. Thành thử ngày hôm nay thì mời quý thính giả có thể gọi vào đưa ra những cái nhận xét ý kiến của quý vị về vấn đề ghen tuông với nhau, có nên ghen hay là không, hay là ghen thì nên ghen như thế nào cho nó hợp lý để vẫn bảo vệ hạnh phúc gia đình được. Vâng, mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Ở bên Đà Lạt thì cũng có thể gọi vào số này phải không chị nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Số điện thoại mà quý vị có thể gọi để chúng tôi có thể bắt được dễ dàng là 713-664-8002. Đúng như vậy, ghen thì thể ghen như thế nào? Cái người mà phối ngẫu của quý vị có ghen hay không, và có phải là cái kiểu mà ghen bóng ghen gió, cái kiểu mà ghen giống cái kiểu mà thơ của Nguyễn Bính thì nó quá đáng. Nghĩa là tôi muốn cô chỉ mỉm cười những lúc có tôi, và mắt chỉ nhìn tôi trong lúc xa xa tôi xa xôi. Rồi tôi muốn những đêm đông giá lạnh, chim bao đừng lẩn khuất bên cô. Bằng không tôi muốn cô đừng gặp một trẻ trai nào trong giấc mơ. Rồi tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, rồi chẳng làm ngây ngất người qua lại, dẫu chỉ qua đường khách lại qua. Cái đó là ghen bóng ghen gió, hay là bà vợ đi về, ông chồng đi về thì tìm coi là có cái vết son nào ở trên môi hay không, rồi đi về tìm coi là có một cái sợi tóc nào ở trên áo hay trên quần hay không. Rồi đến khi mà ông chồng đi về không có một sợi tóc nào đó thì bà cũng nói rằng cái này là ông cũng đã hò hẹn với một người mà bị chọc đầu. Cái đó là nó ghen quá đáng.
cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra đó với chị Thu Nga cũng như quý thính giả nào có kinh nghiệm đó, thì là trong đời sống vợ chồng thì tránh cái chuyện mà ghen tuông thì nó tốt hơn, hay là ghen nó có cái lợi gì cho cái đời sống hạnh phúc gia đình? Nếu mà có bằng chứng hẳn hoi là người vợ hay người chồng ngoại tình có thể dẫn tới ly dị, nhưng mà cái đời sống bình thường nó không có cái chuyện đó, nhưng mà có nhiều cặp ghen quá thì thành ra nó bực mình, nó cãi nhau suốt ngày thôi. Nhiều khi ông chồng chỉ cười vu vơ, hoặc là ông đương nghĩ chuyện gì ông cười, là cái bà đó, bà cũng sấn sổ, bà hỏi cười cái gì vậy, chưa nghĩ đến ai vậy, thế là đâm ra cái đời sống nó khổ thêm ra, phải không chị Thu Nga?
Vâng, thì trong chương trình này thì quý vị có thể là chia sẻ với chúng tôi với số điện thoại là 713-664-8002. Quý vị nhớ rằng chúng ta sẽ bàn thảo với nhau trong cái chương trong cái tinh thần mà xây dựng.
Chúng tôi có một chút trở ngại trong cái điện thoại, không biết là của phía chị Thu Nga, nó bị nghe tiếng nhiều, tiếng không có được rõ ràng lắm. Mời quý thính giả gọi vào 713-664-8002, đề tài ngày hôm nay, ghen trong gia đình. Đàn ông ghen hơn hay đàn bà ghen hơn, và ghen thế nào là hợp lý và để vấn đề bảo vệ hạnh phúc gia đình? Xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, chúng tôi nghe. Hello. Dạ, chúng tôi cũng bị... Vâng, bây giờ xin mời quý vị trên đường dây kế tiếp ạ.
Dạ. Xin kính chào chị Thu Nga và anh Dương Phục.
Dạ vâng, xin chào ông ạ. Xin ông cho biết quý
vị. Ông Văn ở Forward.
Dạ, ông Văn ở Forward, vâng.
Về lý do dẫn đến cái ghen của vợ chồng như thế này. Có một ông có ông, vợ về ngày xưa đó, thì có thường thường làm cái khung để mà khóa cái bộ phận của vợ lại, vì sợ ông ấy đi vắng rồi có chuyện chi không có được bảo đảm đó. Có một lần ông đi xa về vấn đề quân sự, ông đi xa ông ấy mới khóa cái khung ấy lại, và ông ấy gửi chìa khóa cho người bạn thân của ông ấy, nói là nếu mà ông ấy có không trở về thì giao chìa khóa lại cho vợ để người vợ có thể tự mở khóa ra được. Thì khi ông ấy mới đi mà một quán thì có một cái tiếng gọi đuổi theo, và ông quay lại thấy ông bạn thân ông nói là anh giao đội chìa khóa rồi. Thì cái đó cũng là một cái lý do để đưa đến cái ghen của trong gia đình. Tôi xin hết.
Vâng, cảm ơn ông Văn. Chúng tôi nghĩ là ông, cái chuyện của ông là cái chuyện mà tiếu lâm, chuyện nói đùa mà được đọc thấy trong một số những cái chuyện tiếu lâm, chứ chắc là không phải là chuyện có thật mất rồi. Vâng, chị Thu Nga có ý kiến gì không ạ?
Dạ vâng, cái chuyện tiêu lâm thì người ta đặt ra cũng nhiều cái cũng vui lắm. Tuy nhiên là xin quý vị cũng gọi vào, tại vì cái đường dây của chúng tôi cũng bị trục trặc đôi chút, nhưng mà hy vọng rằng được điều chỉnh.
Vâng, nghe rõ anh chị.
Dạ.
Dạ, nghe rõ rồi chị. Vâng,
dạ,
mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe. Hello. Chúng tôi nghe, xin mời quý thính giả.
Xin lỗi với em không ạ?
Dạ,
anh
vâng,
Phục,
dạ phải. Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em là Long Hoa Linh Tình.
Dạ vâng.
Em muốn chia sẻ với anh chị là cái ghen này có thiệt chứ không phải là trong báo.
Vâng.
Dạ. Là như vậy anh chị, em nói chị nghe, vợ chồng á là phải có cái ghen. Tại vì á, nếu mà mình không ghen á, mình cứ lơ là mình không có ngó đến vợ mình. À em đi đây đi đó, ok em đi em rồi. Không ghen gì, người vợ cũng cảm thấy buồn, nó sao chồng mình không muốn ghen, không có ảnh muốn ghen gì chứ. Ảnh tính buồn đi đâu mình đi. Là em thấy cái đó cũng hạnh phúc nữa. Thứ hai nữa, mình muốn, anh chị biết không, mình muốn vợ chồng mà không bị ghen á, tin tưởng nhau á. Thứ nhất là người vợ đừng có phone người đàn ông nào trong, đừng có phone của người đàn ông nào trong cái cell phone của người vợ.
Đừng có phone,
người chồng
à,
cũng
đừng
vậy.
Có số phone.
Dạ, người chồng cũng vậy, cũng không được có cái số phone mà của người con gái nào trong cái phone, trừ ra những người làm ăn là ok, chị biết rồi ok. Chứ em thấy nhiều người chồng á, phone quá, số luôn, rằng là cô này cô kia đầy, giống người vợ cũng phi bét lắm. Nghĩ rồi, chứ chồng mình nhiều người quá, không biết ảnh có nghĩ tới mình không. Rồi cái hai chồng về, bắt đầu thoát qua thoát lại, cái gì, cái vụ đó, anh chị là ghen lên.
Dạ. Vâng, cảm ơn ông ạ. Dạ, vâng, cảm ơn.
Dạ.
Vâng, chúng tôi bị một chút trở ngại kỹ thuật. Vâng, bây giờ thì cảm ơn ý kiến của anh Long. Không biết là chị Tung An nói sao, nhưng mà nói về cái phone đó, mà cứ hay bị ghen nhau mà, thì chúng tôi thấy thường thường các bà hay ôm phone nhiều hơn là đâu ấy, chị Tung An.
Ờ, có chắc hay không đó. Mới bữa trước là anh nói là có ông nói tới 2-3 cái phone ở trong túi reo, rồi không biết cái phone nào reo mà. Vì vậy cho nên thật tình ra người ta nói rằng là đàn bà ghen nhiều hơn đàn ông. Nhưng mà cũng có nhiều người đàn ông cũng ghen kinh khủng lắm. Và nếu mà ghen quá, mà ghen bóng, ghen gió, mà ghen không có một cái bằng chứng nào hết, thì đàn ông hay đàn bà gì cũng tạo cho người kia rất là khó chịu. Tuy nhiên về cái việc mà ghen mà cắt của quý của chồng, hay là giết chồng, hay là đốt chồng đó, thì quý vị nghĩ như thế nào? Nhưng mà đối với Thu Nga thì khi mà làm những cái công việc đó đó, thì mình cái tim của người ta mình cũng không có giữ được, mà cái thể xác của người ta mình cũng không có giữ được, thì làm như vậy để làm gì? Như vậy mình thấy rõ ràng rằng cái việc mà cắt của quý của chồng hay là đốt chồng chết, thì đó là một cái việc mà để cho hả cái giận, cho hả cái hận thù, nghĩa là không có xài được thì là không có xài luôn. Tại vì khi mà cái bà Kiều đó, bà cắt của ông chồng á, bà không có phải, bà đánh thuốc mê cho ông chồng ngủ, nhưng mà bà đợi tới khi mà ông chồng tỉnh dậy rồi đó, bà mới cắt, bà vừa cắt bà nói cho đáng đời ông. Vì vậy cho nên á, cái này là cái sự trả thù nhiều hơn là sự yêu đương ra nhiều phục.
Vâng, cái ghen quá nó chảnh ra mà hận thù về cái câu chuyện, những cái bản tin này thế sau này đó. Xin lỗi quý thính giả, chúng tôi kể lại cái bản tin cho nó nguyên văn để nếu quý vị nào chưa đọc á, thì biết là các bà này đó sau khi cắt xong lại còn đem vô cái máy xay của trong cái sinh của trong nhà đó, bà ấy xay cho nó nát ra, tức là để không có thể nối lại được. Bởi vì trước đây cũng có một cái câu chuyện là cái ông Bo Pít á, thì cũng đã bị vợ ghen cắt xong rồi ném ra ngoài đường. Thế nhưng mà sau đó đó thì xe cứu thương tới nhặt được rồi đem vào nhà thương lại nối lại một cách bình thường, bởi vì khoa học bây giờ tiến bộ lắm, người ta có thể nối lại một cách bình thường được. Thành thử các bà để bảo đảm là không thể nối, các bà đem xay luôn cho nó nát ra, thì cái đó nó tàn nhẫn và nó ghê gớm quá chị Thu Nga. Mà không phải một case, không phải một vụ, cái bản tin này đã được lặp đi lặp lại mấy lần rồi, bởi vì các bà nó đọc, thành nó gọi là copycat, đọc tin xong để bắt chước lẫn nhau. Mà khi mà ghen quá đến cái độ mà dùng dao cắt như vậy đó, thì nó thành ra là phá hoại thể xác, chúng ta là hận thù rồi, đâu có phải yêu thương mà nó biến thành ghen, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà mình làm những cái điều đó mà ông chồng cũng không quay trở lại thì làm gì? Đúng như vậy. Và Lorea chứ, Bobbitt, cái cô đó cô cắt nhưng mà cô lại không có xay giống như cái bà này, cho nên là lượm lại và nối lại cho anh ta. Và sau này thì chúng tôi cũng nghe những bản tin mà không biết là có thiệt hay không, là anh ta thì sau đó thì đóng những cái phim mà cu son đó, thì không biết là có đúng như vậy không, mà nó có work hay không thì mình không biết. Nhưng mà sau này không phải có một vụ mà có nhiều vụ, và những cái bà vợ, những cái cô nhân tình này đã học cái bài học từ cái anh Bobbitt đó, cho nên là cũng có nhiều người đã bỏ xuống cái máy xay, rồi có người thì bỏ xuống dưới cái bồn cầu đó để mà flush out, tức là làm cho nước trôi đi. Và ở Việt Nam thì cũng có rất là nhiều, và tôi Nga cũng đọc một cái bản tin hiện thời bây giờ đang đọc đó, thì cắt cái cổ quý của anh này, rồi cô thấy cô vợ thấy máu chảy nhiều quá, cho nên cô quăng cái vật đó xuống dưới đất một cái bịch, thì cô chạy đi cứu cầu cứu, thì là bà mẹ thì đã học được những cái bài học mà đọc ở trên báo rồi, cho nên bà mới lượm cái của quý của ông con này bà cất đi, và sau đó thì nối lại. Nhưng bởi chuyện này nó cũng ngộ một cái là sau khi đó thì anh chồng này đã trở lại, và anh rất là hiền lành, và hai người này lại sống hòa bình hạnh phúc với nhau và không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà đúng như vậy, anh Dương Phục, người ta là copycat, người ta thấy một người làm thì những người khác đều làm hết. Vì vậy cho nên bây giờ đàn ông qua bộ là rất là đề cao cảnh giác, đúng không anh?
Không biết là xin mời quý khán giả gọi vào qua đường dây 713-664-802. Xin mời quý khán giả đầu tiên trên đường dây ạ. Hello. Dạ, chúng tôi nghe đây ạ. Có lẽ là một số quý vị gọi vào, nhưng mà vì chắc là chờ lâu thành đã gác để mà speaker để nghe, nhưng mà lại không trở lại kịp. Chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý khán giả này. Xin mời quý vị gọi vào. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là có thể nhiều quý vị gọi một lúc. Thành ra xin quý vị kiên nhẫn chờ trên đường dây 713-664-8002. Đề tài ngày hôm nay của chương trình Tình Yêu và Gia Đình là ghen. Ghen quá có nên hay là không, và nên cách nào để mà ghen mà vẫn có thể bảo đảm giữ được hạnh phúc gia đình. Chúng tôi cũng đừng đọc bản tin này tuốt từ bên Việt Nam. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời quý khán giả trên đường dây đưa gọi trở lại.
Hello.
Hello, chúng tôi nghe.
Dạ, tôi thì không có ghen gì hết trơn á.
Dạ, chào bà.
Nếu
bà
mà chồng mà có đi tầm bậy thì bỏ đi. Trên đời này hết đừng ông sao ghen.
Dạ.
Đây.
Vâng, bà này thì bà nói xong bà bài liền, cúp máy liền chị tôi nghe. Tức là bà nói là cần gì đâu, nếu mà không lên bố thì bỏ luôn thôi. Cái đó cũng là một cái cách cũng khá mạnh vào không chị?
Dạ vâng, thì cũng có nhiều người xử sự như vậy. Nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng mong làm sao mà ông chồng kêu bằng châu về hiệp số hoặc là lá rụng về cội. Nhưng mà có nhiều người nói rằng cái quả tim của ông đã mất đi rồi thì cũng ghen để làm gì, cho nên cho đi luôn. Nhưng mà cũng chắc chắn là cũng có nhiều người đàn bà nghĩ như vậy đó, như vậy đó.
Dạ vâng, xin mời quý khán giả trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi nghe. Dạ. Bây giờ chúng tôi lại phải mời quý khán giả gọi lại, bởi vì có nhiều quý vị cứ gọi xong để giữ đường dây để đó mà lại không có sẵn sàng để bốc lên khi chúng tôi mời gọi. Vâng. Chúng tôi lặp lại được có một cái bản tin mà chúng tôi đương đọc đây. Bản tin này được đăng trên báo Người Việt, mà trích dẫn một bản tin ở trong nước, xuất phát từ Bình Định. Có cái vụ này cũng tương tự như cái vụ chúng ta đương nói, tức là bà vợ đã cắt mất cái bộ phận sinh dục của ông chồng để cảnh cáo. Nhưng mà cái vụ này nó rất là mơ hồ, tức là ông chồng đó, theo câu chuyện kể lại thì trong lúc mà nhậu nhẹt say sưa với bạn đó, thì lại khoe hoặc là nói đến một cái cô gái, một người khác, mà bà vợ nghe được, và bà vợ lại biết đến cái cô gái này. Thành thử ngay trong đêm hôm đó là bà ấy, trong lúc ông đương ngà ngà say đó, thì bà ấy nổi cơn ghen lên, rồi bà ấy cắt mất cái cổ quý của ông này, rồi đưa ông này được đưa vào bệnh viện để nối lại. Thế nhưng mà cái công việc nối này nó gặp trở ngại khó khăn, bởi vì chắc là chị Thu Nga cũng biết cái phương tiện y khoa ở tại Việt Nam thì cũng không được tiến bộ như bên Mỹ. Thành ra không dễ gì để có thể nối lại sau khi bị cắt lìa một bộ phận như vậy. Vâng, mời quý khán giả trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
À vâng, tôi tên Thanh, xin chào anh Phục và chị Thu Nga.
Dạ, chào ông Thanh.
Dạ vâng, ở đây tôi năm nay cũng 65 tuổi rồi.
65 tuổi, vâng.
Vâng, tôi nhớ cái chương trình này làm cho tôi nhớ lại hồi xưa tôi còn nhỏ mà bà cụ tôi ghen ông cụ tôi như thế nào đó.
Ồ vâng ạ, vâng, mời ông kể lại.
Ba mẹ tôi thì mất rồi.
Dạ.
Hồi xưa mà tôi còn 7-8 tuổi vậy đó.
Vâng.
Thì ông cụ tôi có chở tôi tới nhà cái cô ghi chơi. Nhưng vâng. Mà khi đi về á thì ông cụ nói là đừng có nói cho mẹ nghe. Thì tôi cũng không có nói, nhưng mà không hiểu sao mà mẹ tôi lại biết.
Vâng.
Thì tôi có thấy là có một lần hai bà cụ có cãi nhau nhỏ nhỏ thôi, thì bà cụ tôi khóc.
Vâng.
Thì bất chợt thì có người khách tới.
Vâng.
Đây là cái cách thức mà người Bắc và người vợ đối xử với chồng. Bà cụ tôi đang khóc, nhưng mà có người khách tới thì bà cụ tôi chạy vào trong nhà.
Vâng.
Lau nước mắt. Xong rồi đi ra chào khách, khách hỏi có gì không. Tôi còn nhớ bà cụ tôi nói không có gì hết, thì nói chuyện bình thường. Thì có một lần ông cụ tôi biết cái chuyện, bà cụ tôi biết cái chuyện đó, thì bà cụ tôi đánh ghen như thế nào bằng cách là bà cụ dẫn tôi đi xích lô tới nhà của cái cô đó, mà tôi biết cái nhà của cô đó. Thì tới đó thì tôi thấy mẹ tôi với lại cái cô đó ngồi nói chuyện với nhau, tôi người lớn tôi không biết. Nhưng mà sau đó khi đi về thì không bao giờ tôi thấy ông cụ tôi chở tôi tới nhà cái cô đó nữa. Đó là một cái cách mà bà cụ tôi ghen về sau này tôi nghĩ lại tôi thấy rất là thích.
Vâng.
Cái thứ hai á là khi đó thì khi mà nhà tôi dọn lên trên Đà Lạt ở, thì có một cái cô ở hàng xóm mà lại thích ông cụ tôi. Thì một hôm bà cụ tôi đi vắng, thì tôi thấy cô tới chơi, tôi còn nhỏ tôi cũng chỉ thấy là bình thường thôi. Nhưng khi mà tôi nghe cái người anh của cô đó gọi cô á, gọi cô tên Ngọc, gọi cô thì cái ông mà hàng xóm, ông hàng trẻ ở hàng xóm thì lại nói là Ngọc có đi theo trai rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng biết theo trai là cái gì. Nhưng mà sau đó khi mà về Sài Gòn ở đó, thì mẹ tôi có nói chuyện với ba tôi là cái ông hàng xóm đó nói như vậy. Cái ông kể lại hàng xóm nói như vậy. Thì tôi không hiểu là bà cụ tôi nói là tôi biết anh là có quen với cái cô đó. Nhưng mà tôi đã gặp cái cô đó nói chuyện đàng hoàng. Thì lúc đó ông cụ tôi mới biết rằng là lý do tại sao cái cô kia không đến nhà tôi nữa.
Vâng.
Thì đó tôi xin kể lại những cái trường hợp mà bà cụ tôi ghen. Và biết không, anh Phục, tôi chị tôi Nga biết không, cái lần cuối cùng khi mà ông cụ tôi chết nằm xuống, thì có một bà tới bằng tuổi chạc mẹ tôi đã tới nhà và xin khăn tang. Thì mẹ tôi gạt nước mắt cũng xé đôi khăn tang để đưa cho bà kia phân nửa. Đó thì tôi xin chia sẻ cái cách thức mà mấy bà cụ xưa người Bắc mà kính yêu chồng và ghen chồng một cách, mặc dù mẹ tôi rất là quê, viết thì không rành, nhưng mà bà cụ được kiến thức. Tôi thấy là tôi rất là khâm phục đó, thưa anh chị.
Vâng, cảm ơn ông Thành rất là nhiều cái câu chuyện ông chia sẻ với ông bà cụ chị Thu Nga nhỉ. Tức là thấy là ông này cũng kể chuyện bà mẹ đấy, ghen cũng ghen, nhưng mà ghen rất là bình tĩnh và cao thượng nữa. Thì cái đó cũng là một cái câu chuyện rất là đẹp. Vâng.
Cơ bằng ghen mà cao tay ấn đó. Thì Thu Nga cũng đã từng biết một cái vụ như vậy đã xảy ra. Nghĩa là người vợ cả đó rất là tử tế. Nghĩa là nói chuyện một cách đàng hoàng với lại cô tình nhân. Và cô tình nhân này sợ quá bỏ đi. Đã xảy ra một lần ở trên Pleiku khi mà Thu Nga ở trên đó. Thì bà vợ lớn này đem bà vợ nhỏ về. Nghĩa là cũng tiếp đãi ân cần. Nghĩa là cơm bưng nước rót. Làm thế nào biết được cái cô vợ nhỏ này, cô thấy cô ngại ngùng quá là cô bỏ đi.
Ngại quá thì thành ra thôi, không có phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa. Vâng.
Dạ.
Dạ. Mời quý thính giả đứng dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
À dạ, em kính chào quý đài. Kính chào quý anh chị ạ.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
À dạ, em tên là Nhàn á, thưa anh chị.
Chào chị Nhàn. Dạ, rồi. Dạ.
Dạ.
Mời chị.
À dạ, chứ. Dạ, thưa anh chị, em có cái câu nhận xét là nó có hai cái hình ảnh trong cái sự ghen á, thưa anh chị.
Dạ.
Ghen trong cái tình yêu thương và ghen trong cái sự hận thù, cay đắng, giận dữ.
Dạ.
Khi mà cái người thứ ba họ bước vào trong gia đình mình hay là ông chồng ông có cái tánh đó.
Dạ.
Thì nếu mình ghen trong cái tình yêu thương á, mình phải xét lại chính mình. Mình coi thử mình xót cái gì đối với người vợ, người mẹ trong gia đình mà để nó xảy ra cái điều này. Khi mình có cái tình yêu thương thì mình nhìn chính mình, thì mình đến với cái người phối ngẫu hay cái người thứ ba đó bằng một cách nhẹ nhàng, mềm mại. Thì nó sẽ được cái sự chữa lành và nó sẽ được cái sự hòa thuận và hạnh phúc hơn cho cái sự mà gặp cái nghịch cảnh đó. Còn nếu mà ghen trong cái sự giận dữ, cay đắng thì mình không có thấy cái lỗi của mình. Mình chỉ thấy cái sự thù oán giữa người thứ ba và cái người phối ngẫu của mình. Thì mình làm theo cái tánh xác thịt thì ảnh hưởng tới mọi thứ. Hạnh phúc gia đình, con cái, người thân và cái danh phận của chính mình nữa, thưa anh chị. Mà ghen trong tình yêu thương thì nó đến từ cái sự thương xót của Đức Chúa Trời qua cái sự cầu nguyện. Còn ghen trong sự giận dữ thì nó đến với cái xác thịt, cái sự nắng giận của mình. Thưa anh chị.
Dạ. Vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều ạ. Và vâng, à, chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng đúng như vậy. Mình ghen làm sao mà mình để mà coi như là mình hâm nóng cái tình giữ lửa. Chứ còn nếu mà chồng mình hay là vợ mình mà mình không có tỏ ra ghen tương một tí xíu là hết, nghĩa là đi đâu thì đi đó, thì mình coi như vậy là cũng nó cũng không có được làm cho người ta hài lòng. Mình có để ý thì mình mới ghen, nhưng mà nếu mà ghen bóng ghen gió thì là chuyện không nên rồi. Nhưng mà ghen cũng năm bảy đường ghen, ghen với cái kiểu của Hoàng Thư thì người ta nói rằng bề ngoài thân thức nói cười mà bề trong nham hiểm giết người không giao. Thì bà đó thì bà cứ cười cười như vậy, nhưng mà bà thuê những du côn côn đồ đi đánh. Thành ra nhưng mà nếu mà ghen mà chút chút để bảo vệ hạnh phúc gia đình giống như chị vừa nói thì cũng tốt thôi anh Dương Phục. Không biết là bà xã của anh ghen kiểu nào ạ? À? Anh có dám khai không?
Chị nói mà chị Nhàn cũng mừng cười đấy. Vâng, cảm ơn chị Nhàn nhiều ạ. À. Vâng, chúc chị ngày vui. À, thật sự ra thì cũng đồng ý một phần nào với chị Thu Nga là nếu mà cái tình yêu nó hay đi đôi với cái sự ghen tuông, mà nếu mà người nào mà cứ làm lơ không có để ý đến vợ đến chồng chả ghen gì cả thì nó cũng không có diễn tả được. Nhưng mà ghen làm sao như là chị Nhàn nói, nó phải nhẹ nhàng mềm mại và có sức thuyết phục được. Thì chị Nhàn có nói là có những cái ông chồng có cái tính như vậy, có nhiều được người đàn ông đó chị Thu Nga. Gần như là người ta bảo có những cái ông thì không có cái tính đó, có những ông có cái tính nó đi đến chỗ nào ông ấy cũng làm sao á, trông cái đàn bà là cứ tít mắt thì là chớt nhà rồi cứ quanh co. Có nhiều đàn ông có vợ đàng hoàng trung thành với vợ hạnh phúc, nhưng mà hễ đi ra ngoài, hễ thấy mà có bạn gái, cô gái, chị gái hay là vợ, bạn vợ đi chăng nữa đấy, thì nhưng mà cứ người ta tiếng Mỹ nó có cái chữ gọi là womanizer đó, tức cứ quanh quẩn ở chuyện các bà thôi. Thành thử đi săn đón rồi rót nước rồi làm nhiều cái chuyện mà nó mà các bà gọi là trông nó chướng lắm, cái hoa cẩm chướng đó chị. Thành trước bà chứ không có cái gì cả, nhưng là xong cái đó là thôi. Thế nhưng mà nó làm cho các bà khó chịu. Được, có một cái điều là chúng tôi có cái nhận xét thế này, không biết chị Thu Nga có đồng ý phần nào, nó cũng tùy thuộc vào cái hoàn cảnh xã hội và cái chúng tôi không biết nói làm sao, cái tầng lớp. Tức là có những người ngày xưa ở miền quê đó, họ có cái kiểu đánh ghen một cách cục xúc lắm. Tức là tùy theo cái xã hội, cái môi trường sống chung quanh ở thành phố với nhà quê nó cũng khác, và cái thời đại nó cũng khác. Ngày xưa đó chúng tôi nhớ cái thời mà cha ông thì có cái chế độ đa thê ở Việt Nam đó. Tức là một ông thường thường có không những một vợ, có vợ hai, vợ ba, mà cái chuyện đó được coi như là bình thường. Các bà sống chung một cách rất là đề huề với nhau trong chung trong một mái nhà mà cũng không ghen tuông gì cả. Có bà vợ cả, vợ hai, có nhiều ông lại còn có thê có thiếp nữa, nó cũng không có xảy ra cái chuyện ghen tuông gì cả. Thì cái đó nó cũng tùy thuộc vào cái chế độ, cái thời điểm đó họ chấp nhận như vậy, cái xã hội họ chấp nhận như vậy, chứ bây giờ thì đâu có được. Vâng, thì đó là cũng là một cái thí dụ nhỏ thôi. Vâng, mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Dạ alo, xin chào quý vị trên đài.
Dạ xin chào ông, chưa biết tên ạ.
Tôi tên Cường á.
Dạ chào ông Cường.
Nghe quý vị đã nói cái vụ mà ghen thì tôi là người trong cuộc nè.
À vâng.
Dạ hồi còn mới lấy nhau được, tôi với bà xã mới trong chừng 2 năm thì vẫn đàn ông, tôi còn trẻ nha, cũng 34 lắm.
Dạ.
Thì nãy cũng có một mối tình nhỏ nhỏ. Thì bữa đó thì tôi kể cho quý vị nghe cái nỗi ghen của vợ tôi á.
Vâng.
Tôi đang ngồi với người thứ ba là đang ngồi quán nói chuyện uống cà phê rồi chứ, thì không biết ai chỉ chỗ mà bà xã bà tới. Bà tới thì bà đứng ngay trước mặt hai người, bà phanh tay bà thưa. Thưa anh Năm, tại vì tôi trong nhà tôi thứ năm. Thưa anh Năm, ba kêu anh Năm về nhà có chuyện kiện. Rồi bà chào bà kia bà đi về. Nhưng mà cái người đó thì không biết vợ tôi là vợ tôi. Thành ra cái tôi cũng là thôi vậy em về trước thì tôi về sau. Thì tôi cũng chào người thứ ba tôi đi về. Về nhà thì bà cũng nói gì hết. Nhưng mà còn cái bà kia thì nghe không biết ở đâu tin được là bà biết được là bà này là bà xã tu, cho nên bà cũng trốn mất luôn. Giờ cái từ đó cho tới nay là tôi thấy là
rất là hay, cao tay quá.
Cái người đàn bà mà ghen kiểu này rất là hay, cho nên là tôi vẫn rồi, bây giờ là vợ chồng tôi ở nhau tới giờ luôn là ba mấy
thôi,
năm rồi.
Ông không còn những cái mối tình nho nhỏ nào khác nữa phải không ạ?
Dạ hết dám luôn. Nhưng mà quá đẹp rồi, cái ghen quá đẹp như vậy mình còn kiếm ai nữa.
Dạ vâng.
Dạ, giờ đôi lời chia sẻ với quý vị lại.
Dạ, cảm ơn ông Cường nhiều. Dạ.
Dạ vâng, đúng,
à, chị,
dạ, đúng rồi, dạ. Có nhiều người mà ghen một cách khôn ngoan như vậy thì vừa giữ được hạnh phúc của gia đình mà người chồng lại càng thương yêu mình hơn nữa. Và anh nói là cái việc mà hồi xưa ở Việt Nam đó, có nhiều người đó, hồi đó Tu Nga cũng còn nhỏ thôi mà rõ ràng chứng kiến có một gia đình đó, có hai người vợ ở chung với nhau nhưng mà không có ai ghen với ai hết trơn đó. Nghĩa là sống rất là thuận hòa và hai người cũng đều đẹp hết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái khi xưa đó, vợ chồng mà người ta nói rằng năm thê bảy thiếp đó, thì cái lúc đó, nhưng mà cái lúc mà cái thời đại mà cái khi mà Thu Nga còn bé thì cũng không có đến độ mà xưa quá. Nhưng mà là chắc là tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình, tùy theo cái tâm tính của những người vợ này. Thành ra cũng có nhiều ông có năm thê bảy thiếp nhưng mà cũng sống đàng hoàng lắm. Và mình cũng biết là ở Mỹ này cũng có những cái hoàn cảnh đó xảy ra chứ không phải là không đâu. Nhưng phục có điều mình không muốn nói tên thôi, đúng không?
Dạ vâng, có chứ. Cũng có, dạ. Nhiều trường hợp chúng tôi cũng đã từng chứng kiến là sống thê ba. Ở thời buổi này chứ phải ngày xưa thì không nói chuyện,
dạ,
ngày
xưa
thì
không
gần
nói
như
rồi,
là đương nhiên,
dạ.
Mà vẫn đề huề. Thế nhưng mà cái điều đó mình cũng không nên khuyến khích.
Không
cái đời
khuyến
sống
khích
gia đình
nào.
Bao giờ cũng chỉ là một vợ và một chồng thôi. Nói đến hồi nãy có một thính giả nói đến cái chữ đánh ghen, hoặc chị Thu Nga nói đến chữ đánh ghen, thành cái chữ này thông dụng lắm. Tại sao lại đánh ghen? Và nhất là các bà đó, khi ông chồng mà nghe nói có bồ bịch, cái bà đi rủ một số các bà khác, thí dụ vậy hồi xưa đi đánh ghen, thí dụ như là cái vụ Vũ Nữ Cẩm Nhung mà chị nói đó, trong khi chồng của mình mới là người có lỗi, còn cái người kia đó mà đến hành hạ tạt ác xít xong thì đánh ghen người ta, cái chuyện đó nó rất là vô lý, phải không chị? Không biết là
rồi.
Như thế nào, nhưng mà cái lỗi nhất là cái lỗi kiểu cái người đàn ông đã tạo ra cái chuyện đó. Vâng, bây giờ mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello,
dạ thưa tôi ạ.
Dạ vâng, xin chào bà.
Bây nãy giờ tôi nghe quý vị nói chuyện ghen thì tôi xin góp một chuyện vui thôi. Tôi không biết cái này có phải là ghen không, bởi vì tôi chuyện này là chuyện trong nhà, chuyện má tôi chứ chuyện ba tôi, mà tôi thường nói là má tôi là máu lạnh.
Dạ.
Ba tôi thì ôi trời ơi. Ông hầu lắm, không phải một lần một bà đâu, hai ba bà á. Nhưng mà bà nào mà phải nói cho đúng là ba tôi rất là nể má tôi, không bao giờ có một cái tiếng to. Khi mà má tôi ghen á là mấy người chung quanh bị bóp tai thôi, chứ không có, ba tôi không có dám nói nặng một lời với má tôi. Nhưng mà cái người nào mà phục tùng má tôi á thì má tôi ok, coi như em út. Mà có lần đó một cô đó chắc là cũng là bồ với ba tôi, rồi ba tôi đưa ở nhà một bà khác. Bà này biểu má tôi mới biểu cái cô đó, mày đi lại cái nhà đó là mày kêu ba về cho tao. Thế là cô kia nhảy lên xe lôi đi lại trước cổng nhà bà đó, đứng kêu anh ba ơi, anh ba về ngủ với em. Mà ba tôi thì ở trong đó nộ không có dám nói ra, mà bà ngoài này bà cứng là đứng bà la kêu hoài. Ổng nhột quá, ổng phải là ổng đi về. Thì ngày sau bà kia bà uống thuốc bà từ từ, nhưng mà cũng may là đem rửa ruột lại được. Thành ra tôi nghĩ cái chuyện đó tôi cười, và tôi nói cho bà già quá chừng, lấy gai. Một lần nữa ba tôi cũng có bà, cô bồ, mà cô đó cũng lợi năn nỉ ba nội này kia, bà cho về nhà ở, cho ngủ trong một mùng nữa. Rồi cái đâu hai ba tháng thì không có được gì hết, tôi bảo bà kia bà bỏ, bà cũng khói bà đi thôi. Thành ra tôi nói không biết như vậy là má tôi có ghen hay là không có ghen không biết nữa,
dạ.
Nhưng mà chuyện đó thì nói lại thì rất là buồn cười. Tôi gấp.
Dạ vâng, cảm ơn cái câu chuyện chia sẻ của bà, chị Thu Nga.
Dạ,
à, thấy cái
nhiều, dạ,
nhiều
có nhiều người hồi xưa cũng ghen hay quá anh.
Dạ vâng, thế nhưng mà nhưng tại sao thấy toàn những cái chuyện là toàn là các ông có bồ thêm ngoài cái là bà vợ thì cái chuyện lạ, trong khi đàn bà lại không bị cái đó. Hình như đàn bà có cái ý dứt khoát hơn, nếu mà họ không có còn tình nghĩa gì với ông chồng là họ bỏ, là họ đi lấy chồng khác, hoặc là bỏ hẳn đi ly dị. Chứ không có cùng một lúc có ông chồng ở nhà lại còn đi bồ một ông khác ở ngoài chỗ khác thì nó vô lý. Nhưng mà các ông thì lại hay bị cái đó, là tại sao vậy? Mà gần như là các ông đôi do khi không phải là say mê một người đàn bà khác, nhưng mà gần như là cái tính hoặc là vui chơi thôi. Chứ không, nếu mà bảo bây giờ bỏ vợ đi lấy đi luôn với một bà khác thì chưa chắc. Thành ra cái đó là cái mà các cụ gọi là cái tật của đàn ông á. Nó cũng cái kỳ lạ lắm. Bây giờ thời buổi này đó, thưa chị Thu Nga, chúng tôi thấy cái giới trẻ đó, giới của hàng con cháu mình, các cháu con nó dứt khoát lắm. Nếu mà có cái tình ý lằng nhằng là nó sẽ tiến tới cái ly dị ngay, chứ không có chịu cái chuyện lằng nhằng. Bồ cô này xong lại hết rồi là bồ cô khác, thì cái chiều đó không chấp nhận được. Cá nhân chúng tôi thấy cũng khó mà chấp nhận được lắm. Cũng có một số các ông bạn già cũng hay cái tật đó đó. Thì chính chúng tôi là cái người rất là đả phá và nói rằng là nên dứt khoát, không có cái vụ gây đau khổ cho bà vợ ở nhà bằng cách cứ đi lăng nhăng ở bên ngoài. Như cái mấy cái vụ mà được các thính giả vừa kể đó, coi như là lăng nhăng chơi cho vui thôi. Thì cái điều đó rất là khó chấp nhận ở cái thời buổi này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời xưa thì là chắc là có thể chấp nhận được, nhưng mà thời nay, dầu không phải là tuổi trẻ bây giờ ly dị, thì Thu Nga nghĩ rằng những cái việc mà cắt của quý của chồng mà chắc cũng ít thôi. Tại vì ở đây đó thì người ta thấy cái chuyện ly dị, nếu mà phải vì cái hoàn cảnh mà phải ly dị, không có còn thương yêu nhau nữa, không có còn kính trọng nhau nữa, thì người ta chỉ việc ly dị thôi, đâu có việc gì mà mình lại phải giết người tình địch của chồng. Tại vì đúng như vậy, phải có hai người mới làm ra tội lỗi, chứ còn mà tự nhiên lại đi giết cái người kia thì vô lý quá. Và chúng ta cũng nhớ ở trên báo cũng đăng một cái, chắc cái thời của chúng ta hồi xưa là chúng ta cũng biết rằng có nhiều người đẹp mà ở, người ta nói là cái cô gái đẹp ở Hà Thành đó, thì cái cô này đẹp ghê lắm, nhưng mà rồi cuối cùng đó là cô cũng lăng nhăng với một cái người mà đã có vợ. Vì vậy cho nên là cô đó sau đó là bị bà vợ đó bỏ cái thuốc độc vào ở trong cái làm cho cô bị điên dại đi. Thành ra cái cô đó tên là cô là một trong những người gọi là Hà Thành Tứ Mỹ đó. Thì cô này đẹp ghê lắm, và sau đó thì cô bị điên loạn. Và như vậy là đó là những giai nhân mà tàn phai nhan sắc vì đòn ghen, đó là cô Vương Thị Phượng. Cô bị coi như vậy, sau đó thì cô bị chôn vùi trong biên dại và cô độc. Cô đi vô chùa rồi để tránh, nhưng mà bà vợ này cũng đi đến nơi, cũng tìm cách làm cho cô này điên loạn. Và sau đó thì cuối cùng thì cô cũng coi như là cô nhan sắc có tàn phai mà chết ở trong một cái đời hiu quạnh, thì cũng giống y chang như là cô vũ nữ cái đó là một cái điều mà rất là tội lỗi. Cô phụ nữ Cẩm Nhung đó, thì anh nhìn, nếu mà bây giờ chúng ta đi nhìn vào cái hình thì cô lúc đó cô sexy mà cô làm đẹp lắm, và tương phản với cái cảnh mà sau đó thì cô bị giống như là bị tạt axit mà cái mũi rồi gì cũng mất đi, rồi con mắt thì dòm tội nghiệp quá nè.
Vâng, xin mời quý thính giả được dây kế tiếp. Hello, chúng tôi nghe. Hello. Vâng, xin mời ạ.
Alo, dạ phải tôi không ạ?
Dạ phải ạ, xin chào chị, cho biết tên được không ạ?
Dạ, tôi tên là Nguyên Thanh. Chào.
Dạ, chào chị Nguyên Thanh.
Phục chào chị Thu Nga.
Dạ.
Dạ, tại mới vừa nãy giờ cũng lắng nghe, nói về các ông mà có thêm bồ, nhưng mà nghe anh Dương Phục nói là ta thường nghe mấy ông không có mấy bà, nhưng mà thật sự mấy bà cũng có nhiều lắm đó.
Có à?
Dạ, tại vì trong số những người bạn thân của tôi đã biết có rất là nhiều người như vậy. Họ vẫn ở với chồng họ, nhưng mà họ vẫn đi cặp bồ với người này người kia, không phải một người bồ mà rất là nhiều người luôn.
Wow, vậy à?
Dạ, thành ra là đừng có nghĩ là chỉ có mấy ông thôi, mấy bà cũng vậy nữa. Tại vì là tôi nghĩ là con người mà, thì đàn ông đàn bà nó cũng là đều con người giống nhau hết á. Thành ra là cũng có người này người khác.
Nếu
ra
mà
là mấy bà cũng ghê gớm lắm, họ biết chùi mép của họ kỹ hơn thôi, chứ là họ không có phải là hoàn toàn đâu. Thành ra tôi chỉ nói như vậy thôi.
Cái chị Nguyên Thanh là cái ghen nó gần như là cái bản chất của con người rồi. Nó, chị Nguyên Thanh có ghen bao giờ không?
Tôi cũng không biết nữa, tại vì mình chưa lọt vô cái trường hợp đó.
Dạ.
Nhưng mà khi mà tôi có người yêu, rồi tôi bị bạn thân của tôi, mà người bạn thân của tôi có chồng quyến rũ người yêu của tôi, thì tôi giận lắm. tôi cũng như là dứt khoát luôn. Và người bạn thân đó tôi không bao giờ tôi chơi với họ nữa.
Như vậy là gan rồi. Vâng.
Không biết nữa nhưng mà thấy là họ không có xứng đáng làm bạn của mình nữa. Tất cả hai người, cả người bạn trai và người bạn gái, họ không có xứng đáng.
Vâng. Cảm ơn chị chia sẻ của chị Uyên Thành.
Dạ.
Chị Thu Nga, bây giờ mình nói là cái chuyện của sang đây là chị Uyên Thanh chỉ kể cái chuyện xã hội ở bên này đây, ở nước Mỹ này đây. Ở nước Mỹ này đó thì nếu mà so sánh với xã hội Mỹ, chính là thế hệ con cái của chúng ta cũng ảnh hưởng nhiều đó, thì họ ly dị nhiều hơn, cái tỷ số ly dị nhiều hơn trong cộng đồng Việt Nam là bởi vì họ rất là dễ, họ coi cái chuyện hôn nhân và ly dị nó dễ dàng. Chứ gia đình Việt Nam đôi khi không ưng với nhau rồi, nhưng mà bị ràng buộc nhiều thứ quá, ràng buộc về bạn bè, xã hội chung quanh, bà con của hai bên, con cái, cho nên không dễ gì ly dị. Nhưng mà sống, có nhiều cặp vợ chồng sống nhưng mà gần như là ly thân, chung trong một gia đình nhưng mà mỗi người có một cái đời riêng. Tại vì giận nhau quá về cái chuyện ông này bê bối, lăng nhăng bà này bà kia, hoặc là ngược lại. Thì cái tình hình đó nó, không biết chị Thu Nga sao nó khổ quá chị. Sống mà cũng như là không nhìn mặt nhau trong một mái nhà. Cái trường hợp này không phải là hiếm đâu chị, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, thành ra mình thấy, nhưng mà về lời vị thính giả vừa rồi nói đó, thì đàn ông đàn bà gì thì cũng có nhiều, chứ không có phải là chỉ có đàn ông. Tuy nhiên là mình thấy là cái mặt nổi đó thì là của đàn ông nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà không sống với nhau được nữa đó, thì nếu mà cái lòng thù hận mà lên cao, nhưng mà chúng ta cũng không thấy là đàn ông làm cái gì mà nguy hiểm cho đàn bà khi mà đàn ông ghen. Ví dụ như đàn bà thì cắt của quý của ông chồng, nhưng mà chưa có thấy đàn ông nào mà đốt giường hay là tạt axit mà phải không anh, tình nhân của vợ của mình. Nhưng mà hình như là đàn bà ghen nhiều hơn và ghen điên cuồng hơn, và người đàn bà hình như là có cái lòng thù hận nhiều hơn, có thể là họ thương nhiều hơn, có thể là họ tự ái nhiều hơn. Thành ra không có biết rằng là làm sao,
nhưng mà thành ra hận chị ạ.
Vâng,
thông thường nó cứ nói tính đàn ông đàn bà khác nhau ở cái điểm đàn ông thì hay nóng tính hơn đàn bà, nhưng mà khi ghen đó thì đàn bà lại nóng hơn là đàn ông. Đàn ông cũng ghen nhưng mà không có nóng quá như các bà. Cái đó cũng là một cái điểm, không biết là có các quý thính giả có đồng ý không. Vâng, mời quý thính giả trên đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Dạ thưa cháu không có ý kiến về cái đó, nhưng mà cháu chỉ xin yêu cầu hai điều được không ạ?
Dạ vâng, xin mời, xin chú biết tên trước đi.
Dạ cháu tên Mai. Dạ
vâng,
cháu
yêu
cầu chú buổi sáng mình hát cái bản Việt Nam đó trước. Dạ dạ, nếu có thể chú cho phát cái bản đó nó hết xong rồi cái chú đi fit lần thứ nhì rồi chú mới nói vô được không? Dạ cháu thích cái bản đó mà nhiều khi không có thuộc á. Rồi thành thử mới hát được cái nửa bàn cái chú vô, cái nhiều khi cháu không biết cái khúc cuối làm sao.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Mai, nó hơi lạc đề trong cái đề tài tình yêu gia đình, nhưng mà chúng tôi sẽ nghiên cứu. Cảm ơn ý kiến của Mai. Cái này là chị Thu Nga cũng biết là chương trình buổi sáng, cái bản Việt Nam nó là cái đài hiệu của chương trình của đài. Thường thường là mình không hát một nguyên bài mà mình kéo xuống nửa chừng. Cái lý do cũng vì muốn tiết kiệm cái thời lượng buổi sáng rất là gấp. Nói chung là chúng ta làm tin thì nếu mà quý thính giả theo dõi mỗi sáng thì thấy là gấp gáp lắm, mà chúng ta phải hà tiện từng phút một. Nhiều khi chúng tôi còn một số bản tin chưa kịp thì chị Thu Nga chị ấy đòi chào ra mất rồi. Là tại vì nó tới cái giờ quảng cáo. Chắc quý thính giả cũng thông cảm là làm phát thanh chúng tôi phải tôn trọng theo từng giờ, đôi khi từng phút một thôi. Để trình thử một cái bản nhạc Việt Nam mà bảo chơi hết một bản nhạc mà lặp lại hai lần thì cũng, cái đó cũng kẹt đó.
Dạ vâng, nếu mà quý vị muốn như vậy đó thì là chắc là trong cái chương trình mà nhạc tuyển theo yêu cầu, nếu mà muốn hát cái bản Việt Nam hết đó thì có thể là yêu cầu, chứ giống như anh Dương Phục nói, cái đó chỉ là một cái trong một cái phần của đại hiệu mà thôi, thành ra không thể nào mà phát hết được. Đúng như vậy, anh Dương Phục mà nói dài ra, Thu Nga nói rằng con cá nó sống vì nước, anh Dương Phục ơi, và bây giờ cũng sắp đến giờ con cá nó sống vì nước rồi. Nhưng mà quay lại cái câu chuyện của bà Kiều đó, thì chúng ta thấy rằng nếu mà ghen mà quá đáng như vậy thì cũng không nên, mình giết người ta đi rồi, hay là mình cắt cái đó đi rồi, thì cũng đâu cái sự kiện nó cũng đâu có, nó đâu có thay đổi gì đâu, thì ông chồng này cũng còn không có thương mình nữa thì làm để làm gì. Cho nên cái cách ly dị, dầu là chúng ta không có khuyến khích ly dị, nhưng mà chúng ta cũng không có bao giờ mà khuyến khích cái chuyện cái kiểu mà ghen quá đáng như vậy, phải không anh Dương Phục?
Là vâng, đúng như vậy, ghen thì cũng là điều để mà diễn tả tình yêu, nhưng mà ghen cách nhẹ nhàng, ghen một cách nhẹ nhàng mềm mại thì dĩ nhiên cái ông chồng hay bà vợ mà thấy thì nó cũng ra đánh động, cũng có thể thay đổi. Chứ còn nếu mà có ghen mà dữ dội mà bạo động để đốt rồi tắt thì nó cũng không giải quyết được cái gì, cũng không đem được ông chồng nó trở lại. Vâng, mời quý thính giả đường dây kế tiếp ạ. Hello, chúng tôi nghe.
Nguyễn này.
Dạ vâng, xin chào Nguyễn.
Tôi đang nghe cái một tình yêu và gia đình thì hay quá mà tôi cũng không có ý kiến thôi. Cái này là cái mộng cái bà cái chuyện câu chuyện bản thân tôi á.
Vâng.
Ngày xưa đó, thì có một câu chuyện như thế này. Mà tôi với cái cô đó là lúc còn nhỏ thì chơi với nhau thôi, nhưng mà thực sự là không yêu nhau, nhưng mình chơi với nhau thôi. Nhưng mà khi lớn lên thì cô đi lấy chồng và tôi vẫn tiếp đi học tiếp. Rồi sau ngày mất nước thì tôi về rồi tôi thấy vợ, còn cô đi lấy chồng rồi cô đã có con. Những khi về sau này, 5-7 năm về sau thì tôi đi làm, tôi có mỗi mắt tôi đi làm ấy, thì tôi đến nhà cô ấy, tôi ngồi với cô ấy. Những khi cô ấy nấu cơm cho tôi ăn thì tôi ở trên nhà. Cô ấy có đứa con nó còn 5-6 tháng, nó nằm ở trên cái võng, nó khóc thì tôi với đua nó, nó cứ khóc. Thế cô ta ở dưới nhà bếp, cô ta chạy lên cô ta vợ chứ cô chỉ có việc đua em mà cũng không biết đua. Thế tôi nói chơi câu đâu ở chứ đua mẹ nó quen rồi, đua con nó không quen. Thế bây giờ cái đứa con nó lớn nó nghe thấy nó về nó nói với bố nó, thế là bố nó mấy ngày sau tôi nghe thấy nghe nói là bố nó bắt mẹ nó quỳ giang tay ra rồi hỏi em con này nọ. Về sau tôi nghĩ cái giữa cái lời nói chơi của tôi mà làm cho ông chồng ghen như vậy, tôi thấy hối hận. Đấy là tôi nêu lên cái câu chuyện của tôi như vậy với cái đại nghe.
Dạ, cảm ơn ông Nguyễn rất là nhiều ạ. Vâng.
Dạ,
chị Tú Nga ơi, bây giờ chúng ta cũng
hết
giờ
rồi. Dạ
rồi.
Vâng.
Dạ, vâng.
Hết giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta đúc kết như thế này, ghen thì có 5-7 đường ghen phải không anh Dương Phục? Cách ghen nào mà để cho gia đình được hạnh phúc á, thì là giống như là một cái món ăn mà có cái mùi vị khiến cho người ta thèm ăn. Còn nếu mà ghen quá thì giống như là một cái món ăn mà mình bỏ nhiều cái mùi vị quá, nó làm cho nó nồng lắm, không có ăn được. Vì vậy cho nên ghen để giữ cho tình yêu được nồng thắm là tốt, nhưng mà ghen mà để đốt chồng hay là cắt cái của quý của chồng thì chúng ta không nên. Và đến đây thì cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này, rất là vui. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị được bình an, hạnh phúc và yêu nhiều nhiều vào, nhưng mà ghen thì ít ít lại, phải không anh Dương Phục?
Vâng, yêu nhiều, ghen ít. Đây là kết luận của chị Thu Nga. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào, mời quý vị tiếp tục theo dõi Tình Yêu và Gia Đình mỗi thứ ba hàng tuần kỳ tới. Xin chào chị Thu Nga.
Chào Dương Phục.